Hồi 32. Xem Ngao Sơn Tống Giang bị bắt, náo phong trại Hoa Vinh báo thù. Thành Vòng phòng ở ngay giữa quãng ngã ba đất Thanh Châu, chỗ ấy tên là Thanh Phong Trấn. Đường thông ra ba mặt núi non, giặc cướp rất nhiều, nhân thế mới đặt trại Thanh Phong để trông coi địa hạt. Quanh trại đó có tới 4-5 ngàn nhà ở, dân sự làm ăn kể cũng có đều sầm uất. Giữa trần có chợ to phố lớn, bên nam có một trại nhỏ của quan võ Hoa Vinh đóng ở nơi đó. Hôm ấy một mình Tống Giang đi tới trấn Thanh Phong, hỏi thăm đến cửa trại Hoa Vinh, nói với quân lính canh cổng để vào báo trước. Một lát có một vị quân quan trẻ tuổi chạy ra đón chào Tống Giang, rồi thét lính đỡ lấy khăn gối và đao mà mời Tống Giang vào ngồi ở chính giữa sảnh. Đoạn rồi cúi đầu lại bốn lạy mà nói rằng: từ khi bái biệt huynh trưởng cho tới nay, thấm thoát đã 5-6 năm trời, trong lòng rất là khát vọng. Dạo trước huynh trưởng giết một đứa yên khoan, rồi bị quan quân tri tầm định bắt. Tiểu đệ nghe nói như là ngồi phải trong gai, đã viết luôn 10 mấy phong thư gửi sang Gia Trang để mời đón mà không thấy huynh trưởng tới chơi. Nay bỗng đâu gặp được huynh trưởng ở nơi đây, thật là thỏa lòng vô hạn. Nói xong liền cúi xuống lạy tạ. Tống Giang vội vàng đỡ dậy mà ngồi nói chuyện. Hòa Vinh khiêm tốn ngồi chết về một bên. Rồi Tống Giang đem chuyện mình thuật hết đầu đuôi cho Hoa Vinh. Hoa Vinh nghe nói có ý cảm động mà rằng: té ra thời vận nhân huynh chung chuyên quá chừng, ngày nay xin nhân huynh hãy tạm vài năm ở nơi đây rồi sao sẽ liệu đường xuất xử. Nói đoạn mời Tống Giang vào ngồi chơi ở nhà trong, rồi gọi vợ là Thôi Thị và em gái ra lạy tạ mừng. Nhất diện sai lấy áo xiêm khăn giấy cho Tống Giang tắm rửa thay giặt, rồi mới mời vào mà uống rượu. Trong khi uống rượu, Tống Giang đem chuyện cứu phu nhân của Lưu Tri Trại thuật cho Hoa Vinh nghe. Hoa Vinh trao đôi mày và bảo Tống Giang rằng: huynh trưởng cứu người ấy để mà làm gì? Chúng tôi đang muốn cho nó chừa bớt cái mồm điêu hoạt thì mới hả lòng. Tống Giang ngạc nhiên hỏi rằng: quái lạ, tôi thấy nó là vợ quan Tri Trại ở trại Thanh Phong, nên tôi nghĩ để tình đồng liêu của hiền đệ mà hết sức ngăn trở Vương Ngụy Hổ để cứu cho thoát nạn, vậy chẳng hay cớ sao mà hiền đệ lại nói như thế? Nguyên huynh trưởng không biết trại Thanh Phong đây nếu để cho nó một mình tôi coi giữ thì cường đạo xa gần nào đâu dám xin lòng quấy nhiễu. Ai ngờ mới đây có anh khốn nạn ấy đến làm tri trại ở chỗ này, mới gọi là văn quan mà chữ thì không biết viết, chỉ chăm chăm lừa dối đám dân gian, mà pháp luật triều đình thì không có chút gì là được. Tiểu đệ tuy là một chức võ quan, song vẫn bị hắn ta chọc tức luôn luôn, không thể nào giết ngay đi cho được thỏa lòng. Huynh trưởng còn cứu làm chi cho uổng sức? Vả chăng con mụ ấy lại là một đứa bất lương, chỉ phỉnh phờ ông chồng để làm càn làm bậy, hãm hại lương dân mà ăn tiền đút lót. Những người khốn nạn như thế giết đi còn chưa đáng tội, hơi đau mà cứu vớt thêm phiền. Tống Giang khuyên Hoa Vinh rằng: hiền đệ chớ nên nghĩ thế, xưa nay thường nói không nên buộc chết cho người, vả chi lại là đồng liêu với hiền đệ, dẫu có điều không phải cũng nên che đậy cho người, thế mới là phải đạo. Hoa Vinh hối ngộ mà nói rằng: huynh trưởng dạy thế thì rất phải lắm, để ngày mai tôi có vào việc quan gì đó, tôi sẽ nói chuyện huynh trưởng cứu vợ con hắn cho hắn biết. Tống Giang gật đầu khen rằng: nếu vậy càng rõ cái hay của hiền đệ ra, tự nhiên là thiên hạ phải phục. Từ đó hai vợ chồng Hoa Vinh khoản đãi Tống Giang càng ngày càng trân trọng, và dọn dẹp một gian phòng ở nhà trong để lưu Tống Giang ở nơi đó. Cách 4-5 hôm, Hoa Vinh sai đầy tớ riêng dắt một ít tiền đưa Tống Giang đi chơi xem phong cảnh trong trấn. Tống Giang đi xem thấy chợ búa huyên hòa, phố phường rộng rệp, nào nơi quán thấp, nào chốn lầu cao, miếu mạo chùa chiền, phong cảnh sầm uất. Mỗi ngày Hoa Vinh lại cắt một người cho đem tiền đi hầu Tống Giang. Xong mỗi khi vào hàng quán rượu chè thì Tống Giang lại bỏ tiền ra chi dụng, còn tiền của Hoa Vinh thì để mặc cho người nhà được hưởng. Bởi thế Tống Giang ở đó chưa được bao lâu mà bọn người của nhà Không ai cũng đều kính mến. Ngày tháng thoi đưa, sớm chiều lần nữa, Tống Giang ở trại Thanh Phong được hơn 11 tháng trời. Chốc đã sang đông tàn xuân đến, phong cảnh khác hẳn 10 phần. Bây giờ là Tết Nguyên Tiêu, các dân cư ở trấn Thanh Phong thu góp tiền nông kết văn hoa đèn, treo 500-700 ngọn đèn hoa rất là rực rỡ. Còn ở trong miếu thổ thần cùng các nơi phố xá đều treo đèn hết thảy. Dẫu không ví được với kinh sư là nơi đô hội, song cũng chẳng khác chi một thành đất bất dạ vậy. Buổi sáng, Khơ Máy Hoa Vinh tiếp rượu Tống Giang ở trong trại, mãi đến gần trưa mới xin phép đứng dậy, kiểm điểm mấy trăm tên lính, sai đi đàn áp nơi phố xá mà canh giữ bốn bên cửa trại cho nghiêm. Vào khoảng xế chiều, Hoa Vinh trở về trại, nói với Tống Giang rằng: "Lẽ ra đêm nay tiểu đệ xin đi hầu huynh trưởng để xem phong cảnh Nguyên Tiêu là phải, song ngặt vì tiểu đệ phải trông coi quân lính, không thể nào dứt ra đi được. Vậy đến tối xin cho mấy tên người nhà dẫn Huyền huynh đi du ngoạn mọi nơi, tiểu đệ xin đợi ở nhà để khi về đây ta cùng uống rượu cho vui." Nói xong sai dọn các thức điển tâm lên cho hai người cùng ăn. Tối hôm ấy khí trời ấm áp, lờ mờ có bóng trăng xuống. Tống Giang cùng 3-4 tên người nhà Hoa Vinh dạo bước xem hội thi đèn. Khi ra tới phố, thấy nhà nào nhà nấy đèn thắp tưng bừng, hoa treo suốt lượt, nào đèn vẽ lối cổ tích, đèn lối bách mẫu đơn hoa, đèn lối hoa sen, đèn kiểu hoa phù dung, không một kiểu gì mà không có. 4-5 người đi lững thững đến trước cửa miếu thổ thần, xem phong cảnh Ngao Sơn một lúc, rồi lại dắt nhau quay đi. Mấy người đi về phía bên nam cũng được chừng 500-700 thước thì thấy phía trước mặt đèn đốm tưng bừng, có một đoàn người đang đứng quanh vùng đó, một nơi tường viện rất lớn mà tiếng thanh la cùng tiếng giọng hò reo ầm ĩ vang tai. Tống Giang thấy vậy vội vàng đến để xem, ai ngờ người lùn khó xem lại phải đứng sau tụi đám đông nên không sao xem rõ được. Sao tụi người nhà phải đạp đám đông để cho Tống Giang len vào tận nơi để xem cho rõ. Khi vào tới nơi, thấy một tụi con nhà nghề đang nhảy múa rồi rút lên ở đó. Tống Giang thấy lão nhà nghề này nhảy múa uốn éo nhiều lối rất buồn cười, thì vỗ tay mà cười to lên mấy tiếng. Bấy giờ vợ chồng Lưu Cao đang ngồi ở bên trên, nghe vợ thấy tiếng cười hơi quen tai, liền ngẩng cổ lên trông. Thấy Tống Giang đứng đó thì vội vàng trỏ mặt mà bảo chồng rằng: "Kìa, thằng lùn đen kia chính là thằng đầu sỏ của đám giặc, nó bắt thiếp ở núi Thanh Phong dạo trước đó." Lưu Tri Trại ngạc nhiên kinh sợ, liền gọi 6-7 tên đầy tớ thân lại mà quát rằng: "Bắt cái thằng giặc lùn đen kia cho ta." Tống Giang ngẩng đầu lên nghe tiếng quát bắt lại thì chợt trông thấy vợ chồng Lưu Cao ở trên đó, bèn vội vàng co cẳng chạy luôn. Bắt đầu chạy được mưa nhà thì bọn kia đã đuổi kịp đến, liền bắt Tống Giang mà trói lại mà dông về trong trại. Mấy anh em người nhà Hoa Vinh đi hầu Tống Giang thấy vậy thì về báo ngay cho Hoa Vinh biết. Bấy giờ Lưu Cao về trại thét giải Tống Giang mà mắng rằng: "Quần kia mày là giặc cướp ở núi Thanh Phong, ai cho phép bay dám cả gan đến đây mà xem đèn xem hội?" Tống Giang kêu rằng: "Chúng tôi là Trương Tam ở huyện Vận Thành, bạn thân của Hoa Tri Trại, mới đến chơi mấy hôm ở đây, làm gì mà biết núi Thanh Phong, sao mà ngài dạy như thế?" Còn vợ Lưu Cao ở phía sau bình phong nghe thấy vậy liền chạy ra mà nói lên rằng: "Đồ ăn cướp kia lại còn cái à, mày có nhớ khi ta gọi mày là đại vương ra sao không?" Tống Giang đáp rằng: "Cung nhân làm rồi, bây giờ tôi nói với cung nhân rằng tôi đây cũng là khách ở Vận Thành, bị bắt đến nơi đây, nào phải đại vương gì đâu." Lưu Tri Trại nói: "Mày bảo rằng mày là thằng bị cướp đến đó, sao mà nay mày lại ở đến đây xem đèn?" Mụ kia lại tiếp luôn rằng: "Chính mày ngồi ghế giữa ở sân trại, ta kêu là đại vương mãi, nào mày có nói gì đâu." Tống Giang thở dài mà nói rằng: "Cung nhân không nhớ gì đến công tôi cứu đỡ cho cung nhân mà lại thoát nạn gian dâm, nay còn đổ vạ cho tôi là ăn cướp thì còn trời đất nào nữa." Chị chàng kia nghe nói cả giận mà quát lên rằng: "Quần rắn đầu rắn mặt, không đánh cho nó một mẻ thì sao nó chịu nhận? Lưu Cao khen là phải, liền thác lính lấy roi lên vật đánh Tống Giang vọt bắn máu tươi, rồi khóa xích hai chân tay. Đợi sáng hôm sau làm xe tù để giải lên châu. Bên kia Hòa Vinh nghe thấy lũ người nhà về báo thì giật mình kinh ngạc, liền viết phong thư sai người thân mật sang nói với Lưu Cao để cứu cho Tống Giang. Khi người nhà đưa thư sang đến văn trại, Lưu Cao cho gọi vào sảnh sự, cất lấy thư bóc ra xem, thấy trong thư viết đại khái như sau: Hòa Vinh bái thượng Lưu Cao tướng công, nhưng tôi có người bà con thân tên là Lưu Văn, mới ở Tế Châu đến đây. Hôm qua vì xem hội đèn lỡ có xúc phạm tôn uy, thì xin ngài hãy nghĩ tình tha thứ, để cho tôi được cảm tạ. Một lời thô thiển lượng cả xét xôi. Lưu Cao xem xong nổi giận đùng đùng, xé nát phong thư mà mắng rằng: Anh Hòa Vinh này vô lễ, hắn là quan tước triều đình, sao dám thông đồng với bọn giặc mà bưng bít mắt ta. Thằng giặc này nó đã khai nó tên là Trương Tam ở Vận Thành, thế mà Hòa Vinh dám viết giấy nói đây là Lưu Văn ở Tế Châu. Hắn tưởng rằng nói họ Lưu thì mình nghĩ tình cùng họ mà tha cho hắn hay sao? Có khi nào ta đây lại khờ dại đến như thế? Tả hữu đâu đem thằng người nhà này đuổi cổ nó ra cho ta. Tên người nhà bị đuổi ra vừa căm tức vội về báo cho Hòa Vinh biết. Hòa Vinh nghe nói càng lấy làm nóng lòng sốt ruột, liền sai người nhà đóng ngựa rồi mặc giáp đeo cung, cầm đao dẫn mấy mươi tên binh lính giáo gậy mà thẳng xông lại trại của Lưu Cao. Bây giờ đám lính canh cổng bên trại Lưu Cao trông thấy Hòa Vinh đến thì anh nào cũng sợ mất mật mà chạy tán đi hết cả. Hòa Vinh đi vào đến trong sảnh, liền xuống ngựa cầm giáo ra tay, rồi dàn mấy tên quân ra trước cửa sảnh, kêu to lên rằng: Mời Lưu Tri Trại ra đây cho ta nói chuyện. Lưu Tri Trại nghe tiếng Hòa Vinh thì sợ mất hồn mất vía, nấp chui vào một chỗ mà không dám thò mặt ra. Hòa Vinh đứng đợi hồi lâu không thấy Lưu Cao ra, liền hô quân lính đi ra thẳng đằng sau để cứu người bị bắt. 30-40 tên lính vâng lệnh đổ ùa ra mà đi tìm. Đến một gian phòng ở dưới trại, thấy Tống Giang bị trói treo lên xà nhà, xích sắt xích cả chân tay mà thịt da xức ra từng chỗ. Tụi quân lính túm lại cởi nâng Tống Giang xuống, tháo bỏ xích sắt rồi cùng nhau vật ra ngoài cửa sảnh. Hòa Vinh trông thấy rất là thổn thức trong lòng, bèn sai lính đưa về nhà trước, rồi nhảy lên trên ngựa mà nói to lên rằng: Lưu Cao, ngươi là một ông quan văn tri trại ở nơi đây, sao nỡ đãi Hòa Vinh ta như thế? Nhà ai không có bà con thân thích, ngươi nỡ lòng nào mà bắt biểu huynh của ta đem về nhà vu rằng trộm ăn cướp rồi lại đánh, để này mai ta sẽ nói chuyện với ngươi. Nói đoạn dẫn chúng đi về trại để trông nom phục thị cho Tống Giang. Máu nóng đã chan lò chí khí, gan già chí ngại lúc gian truân, biết chăng hỡi khách hồng quần, oán kia sao để đền ân cho đành. Bấy giờ Lưu Cao thấy Hòa Vinh cứu người đem đi rồi, liền ẩm ọe ra công đường, điểm lấy 200 người sang trại Hòa Vinh để cướp lại. Bọn 200 quân lính đó có 2 người làm giáo đầu, 1 người võ nghệ khá sắc sảo tinh nhanh, song không có đọ nổi với Hòa Vinh kia được. Khi chúng được lệnh của Lưu Cao thì trong lòng đã có ý ngần ngại, nhưng mà lệnh trên đã bắt buộc không thể từ nan, đành phải chỉnh đốn cung thương mà kéo sang hoa trại. Sáng sớm hôm ấy, chúng kéo nhau sang đến cửa trại, thấy cửa vẫn mở toang không đóng. Chúng đều kinh sợ, không anh nào dám cả gan mà sấn đi vào trước. Bấy giờ Hòa Vinh ngồi trong sảnh, thấy chúng đứng đông nghịch cả cửa, bèn lấy cung tên giơ lên mà quát to bảo rằng: Bở quân sĩ các ngươi, quan có đầu thì nợ phải có chủ. Nài Lưu Cao sai các người sang đến đây toàn để báo thù cho hắn, song ta e 2 viên giáo đầu mới đến chưa biết võ nghệ của Hòa Vinh, vậy ta hãy bắn mấy mũi tên cho các anh được coi thử. Nếu không sợ thì cứ vào đây mà rửa mặt cho Lưu Cao. Trong mũi tên này ta bắn vào cái quả nấm ở đầu Thanh Phạn ở cửa môn thần bên tả đây. Hòa Vinh nói dứt lời bắn đến tách một cái, chính đúng ngay đầu Phạn môn thần bên tả. 200 người trông thấy đều kinh sợ thất thần. Hòa Vinh lại lấy mũi tên thứ hai rồi quát bảo chúng rằng: Chúng bay xem mũi tên thứ hai này, ta bắn vào cái mão đỏ mũ của môn thần bên hữu. Nói đoạn đánh tạch một tiếng, mũi tên đã cắm vào giữa mão đỏ ở giữa mũ môn thần bên hữu, không chệch đi một ly nào cả. Bây giờ hai mũi tên ấy vẫn dán ở trên cánh cửa. Hoa Vinh lại lấy ra một mũi tên thứ ba rồi quát lên rằng: "Bay trong mũi tên này ta bắn vào giữa bụng tên giáo đầu mặc áo trắng trong đám quân bay." Giáo viên viên giáo đầu kia nghe tiếng thì kêu lên rồi ngoắt mình chạy trước, còn đám quân lính thì ồ nhau mà té chạy hết cả. Bây giờ Hoa Vinh sai đóng cửa trại lại, rồi trở vào nhà trong nói chuyện với Tống Giang rằng: "Việc này thật là lỗi của tiểu đệ, vì sơ ý một chút để đến nỗi huynh trưởng phải chịu những khổ nhục như thế. Xin huynh trưởng hãy tha lỗi cho tôi." Tống Giang đáp rằng: "Tôi đây có quản chi những điều ấy, duy Lưu Cao tất còn sinh sự chưa thôi, vậy anh em ta phải nghĩ cách phòng bị thế nào thì mới được." Hòa Bình: "Có thế nữa thì tiểu đệ xin liền bỏ chức quan này mà liệu cho nó một mẻ mà xong." Tống Giang thở dài mà nói rằng: "Ai ngờ con vợ nó lại nỡ lòng đem oán trả ơn, xui chồng đánh bắt rồi làm nhục đến mình như vậy. Tôi đã toan nói rõ tên họ, lại e tiết lộ việc Diêm Bà Tích, nên phải nói dối là Trương Tam ở huyện Vận Thành. Về đâu Lưu Cao lại đem lòng tàn nhẫn cho tôi là Hổ Trương Tam ở Vận Thành đến làm giặc núi ở Thanh Sơn, và toan đóng xe tù để giải đi. Này nếu không có hiền đệ cứu cho thì dẫu lưỡi sắc môi đồng cũng không thể nào biện bạch phân minh ra được. Nguyên trước tiểu đệ tưởng anh ta là người biết chữ thì tất nhiên thương người cùng họ, về đâu hắn lại xử bạc tình đến như thế, hay cho nhân tình thế cố lắm nỗi buồn tên, nghĩ đến bao nhiêu lại càng thêm căm tức." Tống Giang cười nhạt mà nói rằng: "Hiền đệ còn nói chi hai chữ nghĩa tình ở đời này cho thêm bận lòng. Bây giờ hắn đã bị hiền đệ công nhiên đến cướp lấy người về, rồi sai đám quân lính đến đây, lại sợ kinh chạy toán, thì tất nhiên phải có tư giấy đi các nơi để xin sự với ta. Vậy ta phải liệu trước thế nào mà lánh thân mới được. Tôi định rằng chiều nay tôi phải chạy về núi Thanh Phong, còn hiền đệ ở đây với hắn, dù khi có việc xảy ra thì bất quá cho là đôi bên văn võ bất hòa, cũng không khi nào đánh tội. Nhược bằng tôi có vất vưởng ở đây, nhỡ ra bị nó bắt một lần thì khó lòng phân thuyết cho ra. Hiền đệ nghĩ sao?"
"Tôi định chiều nay phải chạy về núi Thanh Phong, còn hiền đệ ở đây với hắn, dù khi có xảy việc thì bất quá là đôi bên văn võ bất hòa, cũng không khi nào đánh tội. Nhược bằng tôi còn vất vưởng ở đây, nhỡ ra bị nó bắt một lần nữa thì khó lòng phân thuyết cho ra. Hiền đệ nghĩ sao?" Hoa Vinh nghĩ ngợi hồi lâu rồi đáp rằng: "Huynh trưởng là bậc cao minh, nghĩ vậy rất là phải lắm. Song hiện nay còn đang đau đớn như vậy thì đi làm sao cho được. Đành vậy, việc gấp đến nơi, dẫu thế nào không đi cũng không được. Hiền đệ để mặc tôi đi mới xong." Hòa Vinh nghe nói cũng không dám cưỡng lời, liền sai mua thuốc cao cho Tống Giang dán vào các chỗ đau và sắp sửa các đồ hành lý, để tối hôm ấy Tống Giang cất lẻn về núi Thanh Phong. Đêm khuya một bước ngại ngùng, thối đời lạnh ngắt lửa lòng nóng rang. Trong vời khói hợp mây tan, thân này nợ với gian sang thế nào. Lưu Cào từ khi thấy quân lính tan nát chạy về, ai nấy cũng đều kinh sợ. Các quài thế hùng dũng của Hoa Vinh thì trong lòng lấy làm căm tức, liền nghĩ ra một kế mà tự nói với mình rằng: "Hoa Vinh đã cướp được tên giặc ấy về, tất nhiên đêm nay sẽ cho trốn trên núi Thanh Phong, rồi sáng mai sẽ tranh biện với ta. Dẫu cho đến tai quan trên thì cũng chẳng qua là hai bên văn võ bất hòa, cũng không làm gì được hắn. Vậy đêm nay ta phải sai 30 tên phục sẵn bên ngoài 5 dặm đường để mà đón đánh. May ra vớ được cái thằng giặc ấy thì ta sẽ lẳng lặng cho người lên báo với châu phủ để về bắt cả luôn Hoa Vinh. Mà kết quả nó đi có một thể, bây giờ toàn trại Thanh Phong sẽ thuộc về cai trị của ta, không còn đứa nào dám ho he sắc láo." Chàng nghĩ đoạn liền gọi 20 tên lính sắp sẵn các đồ khí giới mà dặn dò rất cẩn thận, để đến tối đi bắt Tống Giang. Vào khoảng canh 2 tối hôm ấy, quả nhiên thấy quân lính bắt trói Tống Giang đem về Lưu Cao cả mừng lấy làm đắc sách, liền sai đem Tống giam vào nhà sau, giữ kín không cho ai biết, và nhất diện thảo công văn cho 2 tên tâm phúc lên báo với quan tri phủ ở Thanh Châu. Hoàng phủ Thanh Châu họ Mộ Dung, tên là Ngạn Đạt, tức là anh của nàng Quý Phi, vợ vua Huy Tôn nhà Tống bấy giờ. Sinh bình cậy thế em gái, ngang dọc ở đất Thanh Châu, tàn hại lương dân, lừa dối liêu hữu, không một điều chi là không kiên nể không làm. Hôm đó đang ngồi coi hầu, bỗng tiếp được công văn của Lưu Tri Trại đưa đến. Tri Phủ xem xong lấy làm kinh ngạc mà nói rằng: Hòa Vinh là con cháu công thần, có sao mà đi dám thông đồng với cường tặc ở núi Thanh Phong như vậy? Việc này chưa biết hư thực ra sao, song các người qua đó để xem xét hư thực mới được. Nói đoạn liền cho gọi đô giám Bản Châu đến để sai đi. Đô giám này tên là Hoàng Tính, võ nghệ cao cường, đã từng nổi tiếng ở đất Thanh Châu. Trong địa hạt Thanh Châu có ba chốn ác sơn, một là núi Thanh Phong, hai là núi Nhị Long, ba là núi Đào Hoa, đều có giặc cướp tụ họp ở nơi đó. Hoàng Tính thường tự phụ có phen trừ hết cả giặc núi ở ba núi, giặc cướp ở ba núi, nhân thấy người ta mới đặt tên cho là Trấn Tam Sơn Hoàng Tính. Bấy giờ Hoàng Tính phân lệnh tri phủ liền cho chọn 50 tên lính, sắp sửa mũ giáp, nhảy lên mình ngựa, tay cầm đôi thanh kiếm mà kéo quân mau đến Thanh Phong. Khi tới nơi, Tri Trại là Lưu Cao ra đón tiếp, mời vào nhà trong, mở tiệc thết đãi Hoàng Tính, khao thưởng cho các quân lính, và nhất diện sai bắt Tống Giang ra cho Hoàng Tính xem. Hoàng Tính xem xong bảo với Lưu Cao rằng: Thằng này bất tất phải hỏi lôi thôi làm gì, cứ đóng ngay xe tù bỏ nó vào đó, rồi viết chữ vào lá cờ là tên đầu cướp Hổ Trương Tam ở núi Thanh Phong mà giải đi cho rảnh. Tống Giang nghe vậy đành mặc cho họ xử trí, không cãi một lời nào. Hoàng Tính mới hỏi Lưu Cao rằng: Khi bắt được tên Trương Tam này, Hoa Vinh có biết hay không? Lưu Cao đáp rằng: Tiểu quan bắt được từ đêm hôm qua, liền đem giấu ngay vào nhà trong. Có lẽ Hoa Vinh vẫn tưởng là nó trốn thoát được rồi, nên không thấy động tĩnh chi cả. Nếu vậy thì hay lắm, sáng mai cứ bày tiệc ở công đường và sai 40 người nấp quanh ở nơi đó. Rồi tôi đi đến trại Hoa Vinh, nói dối là quan phủ Mộ Dung nghe thấy hai bên văn võ bất hòa nên cho tôi về đây, mời sang văn trại để uống rượu mà xếp dàn cho im chuyện. Khi sang đến đây phải dặn quân lính trước, cứ nghe hiệu tôi đập chén thì đổ xô ra trói lại liền, rồi giải lên phủ một thể, nếu thế phỏng có được hay không? Lưu Cao cả mừng khen rằng: Kế sách của tướng công thật là thần diệu, khác gì bắt được ba ba trong hũ, còn trốn đi đâu được cho thoát. Sáng hôm sau, Lưu Cao sai người làm tiệc, bày dọn ra ngoài công đường, gọi mấy chục tên lính nấp kín ở chung quanh. Rồi đến gần trưa thì Hoàng Tính cởi ngựa, dẫn vài ba người hầu đi sang bên trại Hoa Vinh. Khi tới nơi, bọn quân lính báo cho Hoa Vinh biết. Hoa Vinh mới hỏi chúng rằng: Hoàng Tính đến đó có nói việc chi không? Quân lính đáp rằng: Hoàng đô giám chỉ nói là đến thăm ngài, chứ không có việc gì cả. Hoa Vinh nghe vậy liền ra cửa đón tiếp, mời vào ngồi chơi trong sảnh mà nói rằng: Dám thưa đô giám, chẳng hay tướng công qua đây chơi có việc gì? Hoàng Tính đáp rằng: Hạ quan nay vâng lệnh tri phủ đến nơi đây, vì nghe nói hai ngài không được hòa thuận với nhau, quan phủ chỉ e các ngài vì nỗi tư thù mà làm lỡ mất việc công, nên phải sai tôi đem dê rượu đến đây để cùng phân giải với ngài. Hiện giờ đã bày sẵn sàng ở bên công đường văn trại, vậy xin ngài cùng lên ngựa đến đấy ngay cho. Hoa Vinh tôi đâu dám khinh rẻ Lưu Cao, chẳng qua ông là một ông quan chính, thường hay tìm bới những sự lỗi lầm của Hoa Vinh, dè đâu đến tai quan trên như thế, nay thì lại phiền cho đô giám đến đây. Quan trên như thể nay lại phiền đô giám, thật là không biết lấy gì mà trả ơn cho được. Hoàng Tính ra mặt thân mật, ghé vào tai Hoa Vinh nói nhỏ rằng: Quan phủ vốn biết Túc Hạ là người tài đảm, hữu dụng trong can qua, chứ như lão kia là quan văn thì có làm được việc gì? Này ngài cứ đi ngay cho. Nói xong lại thúc giục Hoa Vinh mau mau đứng dậy cùng đi. Hoa Vinh giữ lại uống chơi vài chén rượu, Hoàng Tính mới gạt đi rằng: Để khi giảng giải xong rồi, ta uống rượu cho thỏa chí với nhau, ngại gì? Hoa Vinh phải vâng lời, lập tức sai người đóng ngựa đóng cương cùng Hoàng Tính ra đi. Khi tới văn trại, hai người cùng xuống ngựa, Hoàng Tính dắt Hoa Vinh đi vào công đường. còn Lưu Cao thi lễ, rồi ba người cùng vào ngồi bàn dự tiệc. Bấy giờ lính tráng đã dắt ngựa của Hòa Vinh buộc sau trại và cài cửa trước cửa sau rất là cẩn thận. Hòa Vinh ngồi trong tiệc rượu, tự nghĩ Hoàng Tính đối với mình cũng là hoàng hàng văn quan võ, nên tất nhiên thành thật với nhau mà không nghĩ ngại một điều gì cả, cho nên cứ phóng tâm mà uống rượu. Hoàng Tính nâng chén rượu mời Lưu Cao mà nói rằng: Quan phủ nghe nói hai người không được hòa thuận với nhau, ngày nay sai Hoàng Tính qua đây cốt là để cho các ngài dàn xếp cho yên. Từ nay xin các ngài phải lấy quốc gia làm trọng và công việc bàn định với nhau mà thi hành cho thỏa thích. Lưu Cao mới đáp rằng: Lưu Cao tôi là kẻ bất tài, song cũng biết được đường kia lẽ nọ, có dám kêu cửa điều chi đâu. Cái đó chẳng qua là người ta thêm đặt nói càng, làm phiền đến tri phủ cùng tướng công đây. Thật ra chúng tôi cũng lấy làm cảm động vô hạn. Hoàng Tính cười mà nói rằng: Nếu ngài giữ được như vậy thì còn gì hơn nữa. Đoạn rồi lại rót chén rượu thứ hai đưa cho Hoa Vinh mà khuyên rằng: Cứ theo như lời Lưu Tri Trại nói thì điều đó chẳng qua thêm đặt bởi người ngoài, chứ các ngài thì đâu có như thế. Vậy xin ngài hãy uống chén rượu này để thỏa thuận cho vui. Lưu Cao lại rót một chén mời Hoàng Tính mà rằng: Vì việc chúng tôi mà phiền đến đâu dám đến đây, vậy một chén rượu này xin ngài hãy uống cho. Hoàng Tính cảm ơn, đỡ lấy chén rượu cầm ở tay, liếc trông thấy mười mấy tên lính đi vào công đường, chàng liền vứt ngay cái chén xuống đất để ra hiệu. Bấy giờ bốn tên công đường bỗng ồn ồn đến 40 năm tên đổ xô ra túm chặt lấy Hoa Vinh. Hoàng Tính mới quát lên rằng: Hãy trói nó lại. Hoa Vinh thấy thế kinh ngạc kêu lên rằng: Tôi có tội gì? Hoàng Tính cười nhạt mà mắng rằng: Lại còn chối nữa hay sao? Ngươi là quan chức, dám kết thông với giặc Thanh Phong để toàn mưu phản triều đình, như thế phỏng không đáng tội là gì. Ta đây còn nghĩ đến tình diện khi trước nên không muốn bắt vợ con nhà ngươi đó thôi. Hoa Vinh cãi lại rằng: Làm cướp phải có chứng cớ mới được. Hoàng Tính nói: Để ta đem chứng cớ đoàn đích cho mà xem, không còn kêu ca gì nữa, bày đầu đem nó ra đây. Nói đoạn thấy quân lính đẩy một chiếc xe tù, thấy Tống Giang nằm co ở trong xe. Hoa Vinh thấy vậy giật mình đờ hẳn cả người mà không biết nói làm sao được nữa. Hoàng Tính lại nói: Cái đó có biết đâu, hiện có người nguyên cáo là Lưu Cao đây. Hoa Vinh cười nhạt nói rằng: Được lắm, người ấy chính là thân quyến của ta ở huyện Vận Thành đến chơi. Các người lại muốn vu cho là ăn cướp cũng được, để khi giải đến thượng ty ta sẽ có cách. Hoàng Tính cười mà nói rằng: Phải, tôi giải bác lên phủ rồi bác lên đấy mà kêu oan. Nói đoạn quay qua bảo Lưu Cao điểm lấy 100 lính trại để dẫn đi, đem xe tù và Hoa Vinh mà hộ tống giải phủ. Hoa Vinh nói với Hoàng Tính rằng: Đồ dám đánh lừa tôi đến nơi đây, dù sao công việc thế nào đã có triều đình xử trị, song cũng nên nghĩ lại, tôi đây là một chức võ quan mà tha cho. Đừng bắt phải bỏ xiêm áo, cứ để tôi ngồi vào xe tù cũng được. Hoàng Tính nói: Cái đó thì được, xin vâng. Nói xong liền cho Hoa Vinh ngồi vào xe tù, rồi lại cho Lưu Tri Trại sắp sửa để cùng đi áp giải lên phủ, mà không cho hại đến tính mạng tội nhân. Mới hay, cơ trời họa phúc xưa nay, trong gang tấc đã đổi thay mấy lần. Hễ ai biết mẹo hồng quần, chữ tài chữ lụy xoay vần làm sao, giấu thân trong cuộc ba đào, khoe đời xem thế nào cho tin. Lạ chi đang đen bạc thế tình, lỡ khi quan nghiệt đếm mình kêu ai.